Cũng tức là nói họ chưa phá căn bản vô minh. Vì thế, các vị hãy xem, điều gì bị tách thành hai? Nhất thời sanh tâm, lãnh nhất thời vô trụ. Họ chẳng có cách nào. Đó cũng là như trong Kinh Đại Thừa đã nói, họ vẫn chưa nhập pháp môn bất nhị. Tánh tướng chẳng hai. Chúng sanh và Phật chẳng hai. Động tĩnh chẳng hay. Họ hoàn toàn chưa làm được, chưa đạt tới cảnh giới ấy. Cả kiến phàm phu tuyệt phận, phàm phu tụ lục đạo, làm sao có thể hành được, làm sao có thể sánh với người ta. Kim thử tịnh độ pháp môn, giáo chúng sanh trì danh niệm Phật, linh chúng sanh tức niệm ly niệm, tìm thông Phật trí, ám hợp đạo diệu, xảo nhập vô niệm, tức phàm thành thánh. Đây là chỗ bầu nhiệm của pháp môn này. Thật sự bầu nhiệm. Tôi không biết các vị đồng học thế nào, nhưng nếu các đồng học chú tâm một chút, tâm địa vọng niệm ít một chút, tôi nghĩ các quý vị sẽ phát hiện một hiện tượng. Đó chính là pháp duyên giảng kinh vô lượng thọ đặc biệt thù thắng. Chính tôi đã suốt đời thể nghiệm. Tôi đã giảng rất nhiều bộ kinh luận, nhưng pháp duyên thù thắng nhất chính là Kinh Di Đà và Kinh Vô Lượng Thọ. Nói chung là có duyên cớ, thính chúng đặc biệt đông. Pháp môn thù thắng, chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ đạo tràng, chẳng giả tí nào. Pháp môn tốt lành, nhưng người thật sự nhập cảnh giới này vẫn là thiểu số. Nói theo lý luận, Thiện Đạo Đại Sư nói, Thiện Đạo Đại Sư là A Di Đà Phật tái lai. Lời của Thiện Đạo Đại Sư do chính miệng A Di Đà Phật nói ra. Pháp môn này là dạng người tu, dạng người đến. Vì sao có người tu pháp môn này chưa thể thành tựu? Phật không có vấn đề, pháp môn cũng chẳng có vấn đề, kinh điển cũng không có vấn đề. Vấn đề do người tu hành mà có. Người ấy bụng dạ vướng mắc cả đống chuyện, chẳng buông xuống được. Tức niệm, kẻ ấy chẳng lìa niệm. Tức niệm là A-di-đà Phật. Ly niệm là như trong phần trước đã nói, niệm một câu A-di-đà Phật này để thay thế, trừ khử trăm ngàn vạn ức vọng tưởng tạp niệm. Đó là thật sự niệm Phật. Một mặt niệm A-di-đà Phật, nhưng trong ấy vẫn xen tạp vọng tưởng, tạp niệm. Công phu niệm Phật bị phá hoại. Cho nên quý vị chẳng có cách nào tìm thông Phật trí, ám hợp đạo diệu. Quý vị thấy lời chú giải giảng rõ ràng lắm, minh bạch lắm. Quý vị phải do niệm mà lìa niệm. Niệm A-di-đà Phật, trong tâm chỉ có một niệm A-di-đà Phật này, chớ nên xen tạp vọng niệm vào đó. Vì vậy, Phật, Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta đừng hoài nghi, đừng xen tạp, đừng gián đoạn. Niệm như vậy, quý vị sẽ có thể tìm thông Phật trí, ám hợp đạo diệu. Vì sao? Quý vị niệm Phật đã niệm đến mức nhất tâm. Sự nhất tâm có địa vị bằng với tầng cấp A-la-hán và Bích Chi Phật. Lý nhất tâm có cảnh giới giống như 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ từ sơ trụ trở lên trong viên giáo. Quý vị có thể niệm tới nhất tâm bất loạn. Hơn nữa, phương pháp này đơn giản, dễ dàng, ổn thỏa, thích đáng, đáng tin cậy. Chẳng phiền phức tí nào. Chẳng thông giáo cũng không sao. Do vậy, có nhiều người chẳng biết chữ, chưa từng học kinh giáo. Niệm một câu A-di-đà Phật này mấy năm, đúng là ý niệm gì cũng mất. Niệm tới mức nhất tâm bất loạn, nhưng chính người ấy hoàn toàn không biết. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, sanh vào cõi phương tiện. Người như vậy rất nhiều. Người sanh vào cõi thật báo có lẽ ít hơn một chút, chứ người sanh vào cõi phương tiện rất nhiều. Họ đã bỏ được chấp trước, chẳng chấp trước gì hết. Cứ đơn giản là kinh giải quyết gì chấp trước danh hiệu, chấp trì danh hiệu. Chấp là chấp trước, trì là nắm vững vàng, nắm chặt. Tức là giữ chặt một câu Phật hiệu này. Ngoài một câu Phật hiệu này ra, tạp niệm gì cũng đều không có, vọng tưởng gì cũng đều không có. Đó là niệm Phật công phu thành phiến. Công phu thành phiến sẽ sanh vào cõi đồng cư. Sanh trong cõi đồng cư cũng thành thánh nhân. Thế giới Cực Lạc không có phàm phu, đều là thánh nhân. Do phàm mà thành thánh. Cố Sớ Sao Viết, tức là Liên Trì Đại Sư nói: Việt Tam Kỳ Ư Nhất Niệm, Tề Chư Thánh Ư Phiến Ngôn. Việt Tam Kỳ là người nào vậy? Này chúng ta hiểu rất rõ ràng. Theo Kinh Hoa Nghiêm đã dạy, từ sơ trụ tới đẳng giác là 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ. Các ngài đoạn hết vô minh, nhưng tạp khí vô minh vẫn còn. Tới đẳng giác mới đoạn hết tạp khí vô minh. Cần thời gian bao lâu? Ba đại A Tăng kỳ kiếp. Vượt thoát ba đại A Tăng kỳ kiếp trong một niệm. Chính là do một tiếng Phật hiệu này bèn vượt qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Tề Chư Thánh, Chư Thánh là 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ. Phiến ngôn là bốn chữ A-di-đà Phật, chính là một câu này. Bằng gì? Bằng với Pháp Thân. Chẳng phải là hạng Bồ Tát thông thường. Pháp Thân Đại Sĩ là Ma-ha-tát. Còn có gì thù thắng hơn pháp môn này? Tìm chẳng ra. Do vậy chúng ta học kinh này, quý vị còn có vấn đề gì nữa chăng? Quý vị học kinh này, mười phương ba đời hết thảy chư Phật hộ niệm quý vị. Tuy quý vị chẳng thấy các ngài, các ngài thấy quý vị. Trước đây chúng ta còn có nghi vấn, nay chẳng còn nghi vấn. Chúng ta tin tưởng khẳng định rồi. Vì sao? Sách Hoàng Nguyên Quán đã giảng ba thứ tròn khắp. Bất luận là một mãi lông nơi chánh báo hay một di trần trong y báo, sự dao động của chúng trọn khắp pháp giới trong mỗi niệm. Niệm niệm xuất sanh vô tận, niệm niệm hàm dung không và có. Vì vậy, chúng ta khởi tâm động niệm, hết thảy tạo tác, mười phương chư Phật đều thấy. Chúng ta chân tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, hết thảy chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Phước báo này như thế nào? Ba đời chư Phật hợp nhau cùng nói vẫn chẳng thể giải thích rõ ràng, vì phước báo ấy quá to. Câu danh hiệu này trên thực tế là tổng cương lãnh của hết thảy các kinh điển do mười phương ba đời chư Phật đã tuyên dương. Mà cũng là chỗ quy y của hết thảy các kinh điển. Do vậy, những điều vừa nói trên đây chẳng phải do một mình của Hoàng Niệm Tổ nói. Hoàng Lão Cư Sĩ cũng chỉ tiếp nhận, nhưng theo lời lịch đại tổ sư Đại Đức đã nói, xứng tánh cực đàm. Giảng đến rốt ráo viên mãn chính là một câu danh hiệu này. Chí tài diệu dụng bất khả tư nghị, đã đến tột đỉnh. Kỳ tha pháp môn nại chánh nhập vô sanh, cố di năng hành đạo. Chánh nhập là gì? Thực hiện từng bước một, tiến lên theo từng cấp bậc một, tiến cao lên dần. Giống như 51 địa vị được nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Đó là chánh nhập. Thời gian rất dài. Kim thử tịnh nghiệp, xảo nhập vô sanh. Cái vị hành đạo giả, nó quá xảo diệu. Chẳng phải là tiến lên từng cấp một, mà bất tri bất giác viên mãn, đạt tới tột đỉnh. Do vậy, nó là đạo dễ hành. Niệm Phật pháp môn nãi tu hành chi kính lộ. Kính lộ là đường gần, đường tắt. Nhi trì danh nhất pháp hữu di tứ chủng niệm Phật trung chi kính lộ, cố xưng di kính trung chi kính, là đường gần nhất trong các con đường gần. Trong bốn món niệm Phật này, Quán Kinh có nhắc tới ba món. Quán Kinh giảng quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng niệm Phật và trì danh niệm Phật đều là những phương pháp chúng ta thường tu. Một loại khác chúng ta không làm được là thật tướng niệm Phật. Khi nào tu thật tướng niệm Phật? Từ sơ trụ trở lên tu thật tướng niệm Phật. Vừa rồi trong phần trích dẫn, cụ Hoàng đã nói từ sơ địa trong Việt giáo trở lên, tức là từ sơ trụ trong viên giáo trở lên, niệm Phật khi ấy là thật tướng niệm Phật, chẳng phải là trì danh niệm Phật. Trong bốn món niệm Phật, trì danh là đường tắt. Do vậy, theo Kinh Hoa Nghiêm, bậc đã chứng đắc từ sơ trụ trở lên phải tu pháp môn niệm Phật. Cách niệm Phật của các ngài thuộc loại thật tướng niệm Phật. Hữu bổn kinh bất xướng, nhất tâm bất loạn. Xướng là đề xướng. Kinh Vô Lượng Thọ không đề xướng nhất tâm bất loạn. Vì sao? Nhất tâm bất loạn quá khó. Đúng là chẳng dễ làm được. Sự nhất tâm bất loạn là đã đoạn kiến tư phiền não, chứng nhập bằng quả A-la-hán. Lý nhất tâm bất loạn đã đoạn trần sa phiền não, phá vô minh phiền não, cảnh giới ấy bằng giới minh tâm kiến tánh thành Phật. Chẳng phải là chuyện dễ. Vì vậy, kinh này chẳng nói tới nhất tâm bất loạn. Trực dĩ phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật Di Tông. Phát Bồ Đề Tâm, một bề chuyên niệm, chẳng phải là nhất tâm bất loạn. Một bề chuyên niệm thì chúng ta làm được. Một phương hướng, một mục tiêu, chuyên niệm A-di-đà Phật sẽ làm được. Nhất tâm bất loạn chẳng dễ gì làm được, vì phải đoạn phiền não. Khuất phục phiền não thì sự khuất phục ấy chẳng phải là nhất tâm bất loạn. Đoạn hết phiền não mới là nhất tâm bất loạn. Quý vị biết nhất tâm bất loạn quá khó. Nhưng Kinh Di Đà nói nhất tâm bất loạn và tâm chẳng điên đảo. Kinh Di Đà và bộ kinh này là cùng một bộ, nội dung như nhau. Quý vị phải biết, theo bản dịch Kinh A Di Đà của Huyền Trang Đại Sư thì nhất tâm hệ niệm chẳng phải là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là do La Thập Đại Sư dịch. Ngài dịch cũng rất có lý. Công phu của chính mình là nhất tâm hệ niệm. Lâm chung Phật đến tiếp dẫn. Trước hết, Phật quang chiếu tới quý vị. Khi Phật quang chiếu gọi, được Phật lực gia trì, khiến cho công phu của quý vị được nâng lên gấp bội. Quý vị thật sự đạt được nhất tâm hệ niệm, đó là công phu thành phiến, ngay lập tức bạn được nâng cao lên thành nhất tâm bất loạn. Vì vậy, La Thập Đại Sư hoàn toàn chẳng dịch sai. Đích xác là hành nhân khi giảng sanh được bổ nguyện và quái thần từ 48 nguyện của Phật Di Đà gia trì. Nhưng đối với kẻ sơ học chúng ta mà nói, do rất nhiều người thấy chữ nhất tâm bất loạn mà cảm thấy pháp môn này vẫn chẳng dễ tu, không dám tu pháp môn này, ngã lòng. Thấy phát Bồ Đề Tâm, một bề chuyên niệm, bèn nghĩ chính mình vẫn có thể, điều này còn có thể làm được.
Bồ Đề Tâm
Bồ đề tâm sẽ được giải thích tỉ mỉ trong phần sau. Trong yếu giải, Ngẫu Ích Đại Sư giảng rất tuyệt. Quý vị thật sự phát nguyện cầu sanh tịnh độ, tâm ấy là vô thượng Bồ đề tâm. Cổ nhân chưa hề nói. Ngẫu Ích Đại Sư đưa ra cách giải thích như thế khiến cho chúng ta nghĩ đến rất nhiều ông lão bà cụ. Chẳng biết chữ, cũng chưa từng học hành, mà cũng chưa nghe Phật Pháp. Người ta dạy họ niệm một câu A-di-đà Phật, họ bèn thật thà niệm, niệm tới cuối cùng còn có thể đứng giảng sanh. Biết trước đúng mất, tướng lành hy hữu. Dường như họ chẳng phát Bồ Đề Tâm. Dường như trực tâm, thâm tâm và đại bi tâm được nói trong Bồ Đề Tâm họ chẳng phát. Cớ sao họ niệm Phật bèn có thể giảng sanh? Họ chẳng biết phát Bồ Đề Tâm là gì. Nhưng quý vị quan sát kỹ lưỡng sẽ thấy trực tâm, thâm tâm và đại bi tâm họ đều trọn đủ. Họ bất tri bất giác phát ra, đã phát. Nhưng chính mình vẫn không biết. Nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ, mong thấy A Di Đà Phật, tâm chân thành trọn đủ. Thâm tâm là thanh tịnh bình đẳng giác. Họ có, tuy chưa viên mãn, nhưng họ có từ bi tâm. Đảng năng phát tâm chuyên niệm, giai khả giảng sanh, cố cánh di minh sát dạng yếu. Minh là minh bạch, sát là chân thật, dạng yếu là đơn giản tóm tắt. Quý vị thấy pháp môn này, thị cố thử kinh xưng di tịnh tông đệ nhất kinh, lưu truyền tới khi Phật Pháp trên thế gian này diệt sạch. Tới cuối cùng, hãy còn bộ kinh này tồn tại trên thế gian 100 năm. Từ chỗ này, chúng ta có thể suy ra sự thù thắng của bộ kinh điển này. Nhân kỳ di, trực tiệt trung chi trực tiệt. Phương tiện trung chi phương tiện. Tuyệt đại viên dung, bất khả tư nghị. Đây là lời thật, chẳng giả tí nào. Hết thảy chúng sanh trong lục đạo có thể gặp gỡ pháp môn này. Chắc chắn đắc độ trong một đời này. Nhất định vượt thoát lục đạo luân hồi. Không chỉ vượt thoát lục đạo, người ấy còn vượt thoát mười pháp giới. Điều này thù thắng chẳng thể tưởng tượng được. Nhật Bản Tịnh Tông Đại Đức Thôi Trọng thử kinh Quá Ư Ngã Quốc. Đúng vậy. Trong Đại Tạng Kinh Nhật Bản, các tác phẩm nghiên cứu và chú giải Kinh Vô Lượng Thọ rất phong phú. Nhìn lại Trung Quốc, các vị tổ sư đại đức từ xưa chú giải kinh này rất ít, chỉ có mấy loại. Do nguyên nhân gì? Cư sĩ Bạch Tế Thanh nói rất khéo. Do kinh này không có bạn tốt nhất. Không ít gì đại đức đã khẳng định câu nói này của ông Bạch. Ông ta nói rất hay. Quả thật là vì kinh này chưa có bạn tốt nhất. Đọc trọn cả năm bản dịch gốc vào thời cổ là chuyện chẳng dễ dàng cho lắm. Vì khi ấy kinh sách quá ít, chẳng phải là ấn loát mà là chép tay. Ngay cả cư sĩ Dương Long Thư có thân phận như vậy, là một vị trưởng giả giàu sụ, vẫn chưa thấy tròn năm bản dịch gốc, chỉ thấy bốn loại. Ông ta chưa được thấy bản dịch Đại Đường, tức bản Vô Lượng Thọ Như Lai Hội trong kinh Đại Bảo Tích. Do vậy, bản hội tập của ông ta chỉ gồm bốn bản dịch gốc, thật đáng tiếc. Bởi lẽ trong Vô Lượng Thọ Như Lai Hội của kinh Đại Bảo Tích có rất nhiều phần đặc sắc mà bốn bản kia không có. Nhưng người Nhật Bản hữu tâm, khi tới Trung Quốc du học, đối với những bản kinh sách tốt đẹp đều thâu thập toàn bộ đem về. Chính chúng ta đã coi nhẹ chuyện này, chẳng thu thập, bị người Nhật Bản thu thập đem đi. Có nhiều thứ từ Nhật Bản truyền ngược trở về Trung Quốc, điều này nhờ vào công đức của cư sĩ Dương Nhân Sơn. Vào những năm cuối đời Thanh, cư sĩ Dương Nhân Sơn đã tham tán tại Đại sứ quán ở Nhật Bản. Ông ta đối với Phật Pháp hết sức lưu ý. Do vậy, tìm tòi tại Nhật Bản, rất nhiều thứ đã bị thất truyền cả mấy trăm năm tại Trung Quốc. Trong mục lục Đại Tạng Kinh có ghi, nhưng chẳng thấy sách đâu. Tại Nhật Bản thì thấy. Do vậy, ông ta bèn dựa theo mục lục để tìm tại Nhật Bản. Tìm tòi rất nhiều, tìm được chẳng ít, đem trở về Trung Hoa. Đặc biệt là những chú sớ của kinh luận Pháp Tướng Duy Thức. Tiếp theo đó, những phần được trích dẫn đều là chú giải của người Nhật Bản. Nhật Khắc Cốc Đại Kinh Thích Dịch. Đại Kinh Thích là tác phẩm giải thích kinh Vô Lượng Thọ, trong đó có một đoạn như sau: Ư giảng sanh giáo, hữu căn bản, diệt hữu chi mạc. Giảng sanh là niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Người Trung Quốc gọi giảng sanh giáo là Tịnh Độ Tông. Sư nói giảng sanh giáo có căn bản mà cũng có cành nhánh. Thử kinh danh căn bản như kinh danh chi mạc. Kinh chuyên giảng Tịnh Độ gồm ba bộ. Kinh Vô Lượng Thọ là căn bản. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật và Kinh A-di-đà là cành nhánh. Trong khi Đức Phật giảng kinh, thuyết pháp, đã giảng kèm thêm Tịnh Độ. Giảng pháp môn niệm Phật cầu sanh Di-đà Tịnh Độ, đại khái có từ hơn 100 tới gần 200 bộ kinh. Đương nhiên, những kinh ấy là cành nhánh của cành nhánh. Hữu thử kinh danh Chánh Giảng Sanh Giáo, dư danh Bàn Giảng Sanh Giáo. Hữu thử kinh danh Giảng Sanh Cụ Túc Giáo, tha kinh danh Giảng Sanh Bất Cụ Túc Giáo. Đây là cách nói khái luận của người Nhật Bản đối với bộ kinh này. Những người Nhật Bản này đều tới Trung Quốc du học vào thời đại Tùy Đường, thân cận Trí Giải Đại Sư hoặc thân cận Thiện Đạo Đại Sư. Nhiều vị đều là học trò của Thiện Đạo Đại Sư. Thuở Thiện Đạo Đại Sư tại thế đã giảng bộ kinh này. Các vị ấy đều đích thân nghe giảng nơi pháp tòa của Ngài. Cứ thượng chi nghĩa, Tịnh Độ Tông thí như Diệu Cao Phong Đầu, Nhi Bổn Kinh Chánh như Phong Đầu Chi Đảnh Tim. Bổn kinh vị đương lai nhất thiết hàm linh, gia y thử pháp nhi đắc độ thoát. Nhận định này có cùng một ý nghĩa như tôi đã nói trong phần trước. Hết thảy chúng sanh trong chính pháp giới đều nương vào pháp môn này để độ thoát luân hồi, vượt thoát mười pháp giới. Thị tri lợi tế chúng sanh, thử kinh di tối, trì danh chi pháp, ám hợp đạo diệu, tối dị hành cố. Trong thời đại này, cuộc sống của chúng ta vô cùng gian nan. Chướng duyên nghiêm trọng, khôn sánh. Bản thân chúng ta phải suy nghĩ. Trong thời gian ngắn ngủi, tạm bợ của kiếp sống này, chúng ta phải làm như thế nào để nắm chắc sự thành tựu chân thật cho chính mình? Vì sao? Chính mình chẳng thành tựu, sẽ chẳng thể lợi lạc chúng sanh. Các bậc đại thánh đại hiền trong pháp thế gian và Phật pháp không gì nào chẳng dạy chúng ta thành tựu chính mình rồi mới có thể thành tựu người khác. Chính mình chẳng có thành tựu, nếu muốn hoằng pháp lợi sanh, Đức Phật từng nói vô hữu thì xứ, đúng là lòng thì có thừa nhưng sức chẳng đủ, quý vị chẳng làm được. Nhất định là trước hết phải thành tựu chính mình. Tứ hoằng thệ nguyện là nguyên tắc chỉ đạo tốt nhất. Phải phát nguyện lớn. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Phải độ tận hữu tình trong chính pháp giới. Đó là phát đại bồ đề tâm. Quý vị độ họ bằng cách nào? Quý vị chưa độ chính mình được, sẽ chẳng thể độ người khác. Phải tự độ ra sao? Đầu tiên là đoạn phiền não. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Kiến tư phiền não vô tận, trần sa phiền não vô tận, vô minh phiền não vô tận. Đoạn bằng cách nào? Ngay trong cuộc sống hàng ngày, học gì? Nguyên tắc chỉ đạo chung là học, chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước. Đó là tổng cương lãnh, tổng nguyên tắc. Đối với tế hành trong cuộc sống hàng ngày, Đại Thừa nói 8 dạng tế hành, Tiểu Thừa nói 3.000 quay nghi. Từng ly từng tí trong cuộc sống, Đức Phật dạy chúng sanh đừng chấp trước từng điều nhỏ nhặt một. Bắt đầu học từ đâu? Trong Phật giáo, tịnh nghiệp học dân bắt đầu từ bằng tam phước. Nếu quý vị chưa thể tự độ, sẽ chẳng thể có phước báo. Vì vậy, mở kinh Phật ra, thiện nam tử, thiện nữ nhân, có thiện căn, có phước đức. Kinh Di Đà Kinh nói, bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức, nhân duyên, đắc sanh bị quốc. Thiện căn và phước đức học từ tam phước. Đó là phước đức chân chánh. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Quý vị thấy phước tu từ đâu? Từ hiếu dưỡng phụ mẫu, kẻ chẳng hiếu thảo với cha mẹ sẽ chẳng có phước. Niệm Phật cũng chẳng thể giảng sanh. Kẻ không biết tôn sư trọng đạo cũng chẳng thể giảng sanh. Thân mạng của quý vị do cha mẹ mà có, huệ mạng của quý vị do thầy mà có. Quý vị thấy hai câu này được Đức Phật xếp trước hết. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Từ tâm chẳng giết, tu thập thiện nghiệp. Vì vậy, có những đồng học hỏi tôi, thưa Pháp Sư, vì sao Thầy phải đề xướng cảm ứng thiên? Vì sao đề xướng đệ tử quy? Những thứ ấy không phải của Phật giáo. Tôi bảo họ, những thứ ấy đều là của Phật giáo. Họ cãi, trong Phật giáo không có nói. Ai bảo không có nói? Điều thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Quý vị coi thử đệ tử quy có giảng những điều ấy hay không? Có. Làm thế nào để thực hiện hai câu ấy? Thực hiện đệ tử quy, quý vị sẽ thực hiện được hai câu ấy. Từ tâm chẳng giết, quý vị thi hành cảm ứng thiên liền làm được câu này. Ba câu trên đây là cơ sở, tiếp theo là tu thập thiện nghiệp mới có thể làm được. Vì sao chưa làm được thập thiện nghiệp? Do chưa làm được ba câu trên. Ba câu trước đó chính là đệ tử quy và cảm ứng thiên, chưa làm được. Vì vậy quý vị chưa làm được thập thiện nghiệp. Như vậy thì đề xướng đệ tử quy và cảm ứng thiên còn sai nữa hay không? Tôi thấy chẳng sai. Do đó, thật sự học Phật, nay chúng ta phải nương theo lời giáo huấn của Ấn Quang Đại Sư. Phải dung bồi vững vàng cội rễ bằng cảm ứng thiên. Căn bản thứ nhất là cảm ứng thiên, giáo dục nhân quả. Quý vị thật sự liễu giải đạo lý nhân quả, liễu giải chân tướng sự thật, sẽ không chỉ chẳng dám làm ác, mà ngay cả ác niệm cũng chẳng dám dấy lên. Vì sao? Động một niệm bất thiện, ba thứ trọn khắp đều có, trọn khắp pháp giới. Ai mà không biết? Khắp hư không trọn pháp giới, tất cả hết thảy Phật, Bồ Tát, A-la-hán, thảy đều biết. Chẳng thể gạt ai, có muốn gạt ai cũng chẳng được. Một niệm của vị trọn khắp pháp giới, một niệm xuất sanh vô tận. Thiện niệm sanh ra thiện công đức, ác niệm sanh ra những điều ác độc, có báo ứng. Không dám động niệm thì còn dám làm nữa ư? So với luân lý đạo đức, so với bất cứ loại giáo dục nào cũng đều hữu dụng hơn. Có rất nhiều kẻ học hành rất giỏi nhưng bất hiếu với cha mẹ, phản thầy, nghịch đạo, họ dám làm. Do nguyên nhân gì vậy? Cổ nhân bảo là lợi dục quân tâm. Họ bị danh lợi trước mắt mê hoặc, biết rõ nhưng vẫn cố phạm, biết sai lầm mà vẫn muốn làm. Nhưng nếu kẻ ấy hiểu nhân quả sẽ chẳng dám làm. Vì sao? Những gì quý vị đạt được trong hiện tiền là một chút danh lợi bé tẹo, trong tương lai phải trả giá quá to. Biết như vậy liền chẳng dám làm nữa. Nói tới chỗ này, hai hôm nay có đồng học đưa cho tôi xem một quyển sách, Khải Tác Quân Đoàn Đông Chinh Chi Mê. 2000 năm trước, Đại Đế Khải Tác của Đế quốc La Mã nghe nói Trung Quốc rất giàu có, muốn chiếm lãnh Trung Quốc. Phái 10.000 đại quân thật sự tiến đến vùng Cam Túc của Trung Quốc, toàn quân thảm bại. Thống soái cầm đầu đoàn quân này là con trai thứ ba của Khải Tác, tức Tam Dương Tử. Gần đây chuyện này do một quỷ hồn dựa vào một bé gái nói ra. Có nhiều người tới đó điều tra, thấy là chuyện thật, chẳng giả. Lời quỷ nói là chuyện có chứng cứ. Đã 2000 năm rồi. Bọn họ cũng rất may mắn gặp được Bồ Tát. Nhà Phật đúng là từ bi. Bồ Tát bảo họ, nơi này của Trung Quốc chẳng phải là của quý vị. Quý vị đến đây làm gì? Họ thưa, chúng con không biết. Tôi đọc tới câu nói này của Bồ Tát, liền lập tức nghĩ tới người Nhật Bản xâm lược Trung Quốc. Chiến tranh 8 năm, cuối cùng đầu hàng. Đó là như Bồ Tát đã nói, Trung Quốc chẳng phải của quý vị không có phước báo này, quý vị tới làm gì? Quý vị thấy đó, làm đế vương, quý vị có phước báo lớn cỡ nào, có lãnh thổ to cỡ nào, có bao nhiêu dân dân, trong mạng đã định sẵn. Không có phước phần ấy, quý vị muốn xâm lược người khác, nếu thắng trận, thật sự thôn tính được, nói chung, quý vị cũng chẳng thể chết tốt lành, thiếu phước báo mà. Đúng là Khải Tác chẳng chết an lành. ông ta chết tại Trung Quốc. Lịch sử chép ông ta bị người khác mưu sát, nhưng kết quả là mưu sát kẻ thế thân, chẳng phải nhà vua, mà là một viên quan hậu cần rất trung thành. Người bị giết mặc y phục nhà vua ở bên ngoài, nên người ta tưởng nhà vua bị giết chết. Trong cơn hỗn loạn, vua đào tẩu, cũng trốn tới Trung Quốc, chết ở Cam Túc. Cớ gì phải vậy? Đúng là nhất ẩm, nhất trác, mạc phi tiền định. Chớ nên cưỡng cầu. Cưỡng cầu cướp đoạt lấy hay lén trộm lấy đều là do trong mạng quý vị sẵn có. Quý vị phải phí uổng tâm cơ làm chuyện đó, có quan uổng hay chăng? Quý vị không cần đoạt, chẳng cần phải giở trò trộm cắp, lâu đạt được hơn một chút thì bớt quá 1-2 năm sẽ có, cớ gì phải nóng lòng? Tạo tội nghiệp ấy thật đáng sợ. Sau khi xem xong tác phẩm này, tôi nghĩ nếu một kẻ lãnh đạo đất nước sau khi đọc xong sẽ chẳng dám phát động chiến tranh, đó chẳng phải là chuyện tốt, tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Vì vậy, Tổ Ân Quang suốt đời đề xướng nhân quả. Có thể đưa ra rất nhiều ví dụ. Những tác phẩm được Ngài nêu lên đều của Đạo Gia. Như Ngọc Lịch Bảo Sao chẳng hạn. Ân Quang Đại Sư đề xướng lưu thông cuốn sách ấy. Ngài dạy người học Phật phải đọc Cảm Ứng Thiên. Ngài có lý. Đó là sự thật, tuyệt đối chẳng phải là mê tín. Chẳng phải Ngài dùng các tác phẩm đó để hù dọa con người. Thiện có thiện quả, ác có ác báo. Hiện tại, tạo tác cái nhân ác nghiệp trong đời quá khứ, quý vị tích lũy đại phước, tu đại thiện. Do quý vị làm ác nên phước báo đã có trong mạng bị suy giảm với một mức độ lớn. Còn một chút phước thừa, hưởng hết phước thừa, nghiệp báo của quý vị sẽ hiện tiền, chẳng chống đỡ được. Cho đến lúc ấy, hối hận chẳng kịp. Vì vậy, con người quyết định chớ nên làm chuyện thiếu lương tâm. Trong lúc quá nhiều tai nạn hiện thời, hãy ghi nhớ, hiếu thuận cha mẹ là phước báo bậc nhất. Chỗ nào có lỗi với cha mẹ, phải thật sự sám hối. Phải tôn sư trọng đạo. Phải yêu quý sinh mạng muôn loài. Tròn chớ nên sát sinh. Một con muỗi, một con ruồi cũng là một sinh mạng, đừng xem nhẹ. Quý vị giết hại nó, trong tương lai nó sẽ báo thù. Phiền phức ấy rất to. Độ chính mình phải được thực hiện từ bộ kinh này. Tịnh nghiệp tam phước là nguyên tắc chỉ đạo tối cao. Chúng ta nhất định phải thực hiện đệ tử quy, Cảm Ứng Thiên, thập thiện nghiệp. Đầy đủ với điều kiện này mới có thể học Phật. Phước thứ hai là thọ trì tam quy, tròn đủ các giới, chẳng phạm oai nghi. Quý vị chính thức trở thành đệ tử Phật môn. Lại nâng cao hơn nữa là phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả. Tôi đã giảng về tin sâu nhân quả rất nhiều. Chẳng phải là nhân quả thông thường, mà nhân quả ấy chính là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Nếu chúng ta muốn thành Phật thì phải niệm Phật. Niệm Phật nhất định thành Phật. Đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Chúng tôi dùng 8 chữ để giải thích câu khuyến tấn hành giả. Thân hành ngôn giáo. Giúp đỡ người khác,